Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 5 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Roger Cotier dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, về một vài kỷ niệm thời công đồng chung Vatican II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ của một nữ nhân viên thiện nguyện người Ý cạnh các bệnh nhân phong cùi bên Trung Quốc. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sứ vụ của Đức Giám mục Roma trong việc bảo tồn sự hiệp nhất của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Yaounde, Hội nghị Liên Phi Châu về Giáo dân Công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức đã khai diễn hôm qua mùng 4 tháng 9 tại Yaounde, thủ đô Cameroon, với chủ đề Chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất và ánh sáng thế gian. Hội nghị diễn ra tại Đại học Công giáo Trung Phi Châu và được Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân khai mạc, trước sự hiện diện của hơn 300 đại biểu giáo dân và giám mục đến từ nhiều nước Phi Châu thuộc các hội đồng giám mục, phong trào và hội đoàn giáo dân, các cộng đoàn mới. Hội nghị kéo dài đến Chủ nhật mùng 9 tháng 9 tới đây, trong đó các tham dự viên suy tư về những thách đố và trao đổi kinh nghiệm về việc làm chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Ngoài các bài thuyết trình gợi ý còn có nhiều cuộc hội luận trong các nhóm nhỏ và thảo luận bàn tròn. Theo chiều hướng tông huấn Ecclesia in Africa, giáo hội tại Phi Châu của Đức Chân Phước Gioan Paulo II và tông huấn Africemunus, sự dấn thân của Phi Châu, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành. Hội nghị hiện nay muốn là một biến cố hy vọng trong sứ mạng truyền giảng tin mừng và giúp tái khám phá ơn gọi tươi đẹp được làm Kitô hữu tại Phi Châu giữa những thách đố đa dạng mà các tín hữu giáo dân gặp phải trong việc làm chứng cho Chúa Kitô giữa các môi trường khác nhau của xã hội. Trong số các thuyết trình viên chính tại hội nghị có Đức Hồng y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói về đề tài muối đất và ánh sáng thế gian của một thế giới mới trong tông huấn sự dấn thân của Phi Châu. Bà giáo sư xã hội học Marie-Thérèse Mangue thuộc Đại học Công giáo ở Yaounde nói về đề tài Phi Châu ngày nay, các chiều kích xã hội, chính trị, địa lý, kinh tế và văn hóa. Đức cha Barthélemy Adukonu, người Benin, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói về Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu, các ưu tiên, các vấn đề và các thách đố. Đức Hồng y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, sẽ trình bày về vấn đề giáo dục và huấn luyện giáo dân tại Phi Châu.
Roma, Đức Thượng phụ Becerrarai, giáo chủ Công giáo Maronic, mời gọi mọi người dân Liban đừng để những chia rẽ nội bộ làm suy giảm chất lượng cuộc tiếp đón dành cho Đức Thánh Cha khi Ngài đến thăm đất nước này từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News ở Roma, truyền đi hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng phụ Rai nói: "Chúng ta hãy chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha tại Liban. Chúng ta hãy đón tiếp Ngài với tinh thần hiếu khách tiêu biểu của chúng ta. Chúng ta hãy sống một thời điểm ưu tiên, trong đó Liban có một vai trò quan trọng cần thi hành. Không phải tình cờ mà Đức Thánh Cha đến Liban và từ đây gửi một sứ điệp cho Trung Đông. Chúng ta đừng để cho vai trò này bị thương tổn vì những chia rẽ nội bộ và khác biệt giữa chúng ta, vì cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội của chúng ta."
Bamako, Linh mục Edmond Dembele, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mali bên Phi Châu cho biết, chính quyền trung ương của nước này rất lo âu vì sự bành trướng của các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại miền Bắc Mali. Trong những ngày qua, phong trào thống nhất và thánh chiến tại miền Tây Phi, gọi tắt là Mujao, đã chiếm được thành phố Duensa ở miền Bắc Mali và đánh đuổi dân quân địa phương. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 3 tháng 9 vừa qua, cha Dembele cho biết, việc chiếm thành phố Duensa là điều quan trọng, vì đây là thành phố đầu tiên trên đường tiến về mạn Bắc Mali sau thành phố Mopti. Cho đến nay, Duensa nằm trong vùng trái độn giữa khu vực do các nhóm quân Hồi giáo chiếm giữ và vùng ở dưới sự kiểm soát của quân đội chính quy. Một tin khác gây xôn xao trong dư luận tại Mali là vụ một thành viên của tòa lãnh sự Algeria ở thành phố Gao bị ám sát. Thành này từ lâu đã ở trong tay phiến quân Hồi giáo. Cha Dembele cũng cho biết từ ít lâu nay có các nhà giảng thuyết cực đoan xuất hiện tại một số đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Bamako. Các phiến quân Hồi giáo đã chiếm miền Bắc Mali, khiến cho nhiều người dân tị nạn về miền Nam. Tình trạng những người tị nạn này trầm trọng thêm vì mưa lũ càng gia tăng cuộc khủng hoảng lương thực và dịch tả bắt đầu lan tràn.
Osnabrück, Tổ chức Bác ái Quốc tế Missio kêu gọi cộng đồng các nước gia tăng trợ giúp người tị nạn Syria. Tuyên bố với báo tân Osnabrück, số ra ngày hôm qua 4 tháng 9, ông Otmar Öring, chuyên gia về nhân quyền thuộc tổ chức Missio nói rằng, nếu ta có lý do để biện minh cho sự không can thiệp vào xung đột tại Syria, chúng ta cũng phải sẵn sàng ngăn chặn hậu quả của các cuộc xung đột, trong đó việc trợ giúp những người tị nạn từ Syria chạy sang các nước láng giềng, đó là điều tối thiểu mà cộng đồng quốc tế có thể thực hiện. Ông Öring cho biết một số quốc gia sẵn sàng đóng góp tích cực trong lĩnh vực này, như nước Đức, đang tài trợ nhiều chương trình cung cấp nước cho người tị nạn tại Jordani. Hôm qua, Ngoại trưởng Đức, ông Guido Westerwelle, cho biết nước Đức có thể nhận những người tị nạn chiến tranh ở Syria, nhưng ưu tiên hiện nay là cứu trợ tại chỗ. Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã tài trợ 22 triệu euro cho việc cứu trợ nhân đạo dành cho các nạn nhân chiến tranh ở Syria. Cũng ngày hôm qua, các phái đoàn của hơn 50 chính phủ đã nhóm họp với đại diện của phe đối lập ở Syria để bàn về việc tái thiết kinh tế trong thời kỳ sau khi Tổng thống Bashar al-Assad của nước này bị sụp đổ.
Aachen, Đức cha Amel Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc giáo hội Công giáo Kande, báo động rằng Kitô giáo đang bị nguy cơ bị gạt ra ngoài lề. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức ở thành phố Aachen hôm 1 tháng 9, Đức Tổng giám mục Nona nói, hiện nay ảnh hưởng của giáo hội Kitô chúng tôi đã trở nên rất suy yếu trong xã hội Iraq, và những người tị nạn không còn trở về Iraq nữa. Sự di tản ồ ạt của các tín hữu Kitô ra khỏi Iraq vẫn tiếp tục bao lâu dân chúng không được an ninh và không có viễn tượng nào về kinh tế. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Nona, các tín hữu Kitô có một nghĩa vụ quan trọng, xã hội đang cần chúng tôi, chẳng hạn như những người chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục. Họ cũng cần sứ điệp yêu thương và tha thứ của Kitô giáo. Theo Tổ chức Bác ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức, trước chiến tranh hồi năm 2003, có 1.200.000 Kitô hữu tại Iraq. Trong 9 năm qua, 2/3 tín hữu Kitô Iraq đã tị nạn ra nước ngoài. Nhiều người khác phải bỏ các thành phố như Baghdad, Mosul và Kirkuk, di tản lên miền Bắc Iraq, sống như những người tị nạn nội địa vì sợ các cuộc khủng bố của những thành phần Hồi giáo cực đoan và vì những khó khăn về kinh tế. Đức cha Sulaiman Vakduni, giám mục phụ tá tại Baghdad, cũng thuộc giáo hội Công giáo Kande, cho biết những tư tưởng bài Kitô gia tăng mạnh mẽ tại Iraq từ sau khi Hoa Kỳ và đồng minh xâm lăng nước này. Tất cả những hành động bị coi là thù nghịch với Hồi giáo xảy ra ở các nơi khác trên thế giới đều có ảnh hưởng tiêu cực trên các Kitô hữu ở Iraq. Họ phải trả giá vì những hành động ấy. Tuy có những gương tốt về các cuộc đối thoại liên tôn, nhưng chỉ cần một nhà giảng thuyết Hồi giáo cực đoan cũng có thể hủy hoại công trình của 10 người Hồi giáo ôn hòa. Sau cùng, Đức cha Vakduni kêu gọi các nước Tây Phương hãy làm tất cả những gì có thể để giúp chặn đứng làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Iraq. Để được như vậy cần gia tăng việc đầu tư kinh tế vào đất nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y George Gauthier dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, về một vài kỷ niệm thời công đồng chung Vatican II. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng Tin Mừng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y George Gauthier, 90 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng. Thưa Đức Hồng Y, hồi khai mở công đồng chung Vatican II, Đức Hồng Y đã là một linh mục trẻ, mà Đức Cha Charles de Provence chọn như thần học gia riêng theo người tham dự công đồng trong khóa họp thứ hai. Đức Hồng Y đã có kỷ niệm nào về việc Đức Roncalli được bầu làm giáo hoàng?
Thành thật mà nói, tôi đã ngạc nhiên và hơi bị đảo lộn một chút về việc lựa chọn một vị già nua như thế làm giáo hoàng. Vài môi trường đối kháng đã không đánh giá cao Đức Roncalli trong các năm người làm sứ thần tòa thánh tại Paris. Nhưng quý vị có thấy là người ta dễ lầm lẫn chừng nào không? Nhưng ngay từ diễn văn đầu của người, tôi đã nghĩ một kỷ nguyên mới đã bắt đầu với con người này, và tôi đã nghĩ tới các mầm giống của các năm trước khi bắt đầu công đồng chung. Nhất là người ta hít thở bầu không khí ước mong có các thay đổi, đặc biệt là giữa các thần học gia không Roma. Như là tu sĩ Đa Minh, tôi đã chuẩn bị từ lâu trước, tìm cách trả lời cho các ước mong mà tôi nghe nói tới. Việc đào tạo của tôi đã gắn liền tôi với các tiểu đệ Chúa Giêsu một cách đặc biệt với linh mục Jacques Love, cùng dòng Đa Minh và là linh mục thợ tại bến cảng Marseille. Cha là một tu sĩ được quý trọng bởi cả một người rất nghiêm khắc như Đức Hồng Y Alfredo Ottoviani. Với cha, trong một căn nhà ván trên núi Alp, chúng tôi đã cùng viết bản thảo của một cuốn sách nói về các thách đố mà công đồng sẽ phải tiếp nhận. Và theo tôi, cuốn sách này ngày nay vẫn còn thời sự và đã có một sự thành công kín đáo. Nó có tựa đề là Năng động của đức tin và sự không tin.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y có kỷ niệm gì về ủy ban chuẩn bị và khóa họp thế nhất của công đồng chung Vatican II?
Tôi nhớ rằng tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi sự kiện hai thần học gia Conga và Dolibac được chỉ định làm thành viên của ủy ban thần học. Công đồng chung đã có thể tự giới thiệu như là một cơ may rất lớn cho giáo hội, nhưng không ai biết nó sẽ phát triển ra sao. Cũng đã có nguy cơ di chuyển trong một chân trời thu hẹp. Đức Cha de Provence có trong tay tất cả các lược đồ thần học của các đại học giáo hoàng Roma, nhưng rất tiếc chúng là các lược đồ cổ điển, không biết tới nhiều vấn đề mới mẻ rất được thảo luận trong giáo hội thời đó. Tôi nhớ là tôi đã thảo luận với Đức Hồng Y Charles Journet về văn bản liên quan tới sự mạc khải, và chúng tôi đều có cảm tưởng là nó thiếu hơi thở. Tôi nghiên cứu tất cả chất liệu ấy, kể cả các nhận xét, dĩ nhiên, là viết bằng tiếng Latin.
Đó là tình trạng của tháng 10 năm 1962 xa xưa ấy. Nhưng rồi công đồng được khai thông nhờ cuộc nổi loạn của các giám mục không chấp nhận các lược đồ do giáo triều Roma dọn sẵn. Có đúng vậy không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, thật đúng như thế. Nhờ phản ứng của nhiều giám mục Bỉ, Pháp và Đức, và đặc biệt là của Đức Hồng Y Achille Lienard, sự áp đặt của giáo triều Roma muốn bỏ phiếu các danh sách dọn sẵn trong việc chọn thành viên của các ủy ban đã bị các nghị phụ khước từ. Các giám mục yêu cầu để cho các vị có thời gian làm quen với nhau trước và hiểu biết nhau hơn. Lời yêu cầu được chấp nhận và điều này đã đả thông các sự việc. Hồi đó đã có rất nhiều cấm đoán giữa các giám mục. cả Đức cha de Provence là một người thực sự của Thiên Chúa, cũng đã bị giáo triều Roma can thiệp vì một cuốn giáo lý công giáo Pháp. Rất nhiều văn bản được soạn trước đã bị gạt ra ngoài lề, và như thế đã là điều tốt hơn trong khi công đồng chú trọng vào một số đề tài nòng cốt đối với giáo hội.
Đức Hồng Y đã tham dự việc soạn thảo một tài liệu đã gây tranh luận sôi nổi, đó là tuyên ngôn Dignitatis Humanae, nhân phẩm con người. Tại sao việc soạn thảo lại đã vất vả như vậy, thưa Đức Hồng Y?
Đây đã là một văn kiện bị chống đối nhất của công đồng, nhưng nó đã được đại đa số các nghị phụ chấp thuận, mặc dù có sự chống đối quyết liệt của Đức cha Marcel Lefebvre. Tôi phải chấp nhận rằng vào thời đó, Đức cha không xem ra là một vị lãnh đạo, người hoạt động dưới bóng của Đức cha Luigi Carli, giám mục Segni, một vị giám mục tranh luận rất hăng hái và chống lại tính cách giám mục đoàn. Tôi nhớ là Đức cha Carli nói một thứ tiếng Latin rất là hay đẹp, và đồng điệu với Đức Hồng Y Ottaviani là người minh xác tư tưởng của người, nhưng sau cùng không chống lại Đức Giáo Hoàng. Vị đã nắm giữ vai trò chìa khóa trong việc soạn thảo tài liệu Dignitatis Humanae là linh mục John Courtney Murray, người Mỹ dòng tên. Vì đến từ một nước trong đó, tín hữu công giáo chỉ là thiểu số so với các tín hữu tin lành, nên cha là người thích hợp hơn để giải thích đề tài tự do tôn giáo. Các giám mục Hoa Kỳ đã chứng minh rằng tự do không phải là một vũ khí chống lại tôn giáo, trong khi người Âu Châu chúng ta đã luôn luôn có mô thức của Kitô giáo như là quốc giáo. Tôi nhớ là cha Jean Danielou đã yêu cầu tôi viết bài đăng trên quyển san nghiên cứu của các cha dòng tên Pháp về vấn đề hóc búa gây tranh cãi này giữa các nghị phụ công đồng.
Ảnh hưởng đăng lên của Đức Hồng Y Jourdain liên quan tới tuyên ngôn này đã thực sự đáng kể, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đức Hồng Y Jourdain đã rất ủng hộ tài liệu này và thảo luận rất nhiều với triết gia Jacques Maritain, và cả hai đều đồng có cùng quan điểm về vấn đề này. Rất may là nhờ Đức Hồng Y Jourdain mới được thăng Hồng Y mà tôi đã tháp tùng trong tư cách là chuyên viên trong khóa họp thứ tư, mà công đồng đã hiểu rằng sự thật chắc chắn có các quyền của nó, nhưng con người, mỗi bản vị con người còn có các quyền nền tảng hơn nữa. Chính con người kiếm tìm chân lý và có bổn phận phải chấp nhận chân lý khi tìm ra nó, nhưng nó là một bổn phận trước mặt Thiên Chúa chứ không phải trước mặt nhà nước. Đức Hồng Y Jourdain đã đưa ra các giải thích quan trọng về tất cả những điều này. Đức Hồng Y đã nổi tiếng là một chuyên gia lớn về thần học của Thánh Thomas, một thần học gia cổ điển. Sự kiện người ủng hộ tài liệu này đã cho phép nhiều giám mục bảo thủ yên tâm và chấp nhận văn bản chung kết.
Trong số các thần học gia tên tuổi thời công đồng, đâu đã là các cuộc gặp gỡ gây ấn tượng nhất đối với Đức Hồng Y?
Chắc chắn là sự chăm chỉ của cha Yves-Marie Conga, nhưng quan điểm thần học và giáo hội học của người khác với quan điểm của cha Jean Danielou đã đánh động tôi rất nhiều. Chẳng hạn như tôi đã rất bị ấn tượng khi thấy cha Gérard Philippe, người Bỉ, vất vả soạn các bản thảo và lược đồ của tài liệu Lumen Gentium. Thế rồi còn có trí thông minh và tính cuồng nhiệt như núi lửa của cha Karl Rahner, mà theo tôi ngay từ hồi đó đã manh nha có vài chỉ trích đối với giáo hội, và các chỉ trích này sẽ trở thành cụ thể thời hậu công đồng. Thế rồi tôi còn giữ một kỷ niệm rất đẹp về cha Giuseppe Dossetti. Tôi nhận thấy nơi cha một tâm hồn rất thiêng liêng vì cha đã có kinh nghiệm đối với quốc hội lập hiến Italia, nhưng chúng tôi rất hiểu nhau.
Thưa Đức Hồng Y, có một tài liệu khác chắc chắn còn ghi khắc trong tim Đức Hồng Y, đó là tuyên ngôn Nostra Aetate, do lời yêu cầu của cha Yves Conga. Năm 1966, Đức Hồng Y sẽ viết một cuốn chú giải tài liệu này. Nó đã có ý nghĩa nào đối với Đức Hồng Y?
Đối với tôi, đó đã là một trong các trang đẹp nhất của công đồng Trung Vatican II. Tôi đã say mê nghiên cứu các tôn giáo không Kitô. Thế rồi tài liệu này nảy sinh từ một trực giác lớn, từ cuộc gặp gỡ của Đức Gioan 23 với sử gia Pháp gốc Do Thái, Jules Isaac. Một trong những người cổ võ vào hoạt động ngầm bên dưới là Đức cha Provencher, vì triết gia Jules Isaac sống trong giáo phận của người. Đây là một cuộc tiếp kiến sẽ đánh dấu một khúc rẽ thần học. Ông Isaac trình lên Đức Gioan 23 một tài liệu các tìm kiếm ông đã hoàn thành trong các năm sau đệ nhị thế chiến về các gốc rễ của khuynh hướng bài Do Thái, với hy vọng là các tài liệu đó có thể thúc đẩy công đồng tương lai thay đổi thái độ của giáo hội đối với Do Thái giáo. Cuộc gặp gỡ đó đã là một khởi đầu mới đối với các liên hệ giữa các tín hữu Do Thái và các tín hữu Kitô, sẽ được đóng ấn bởi việc công bố tuyên ngôn Nostra Aetate về các liên lạc với các tôn giáo không Kitô.
Tài liệu này cũng đã gặp rất nhiều vất vả trong việc soạn thảo, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Vâng, quả đúng như vậy. Người ta chiến đấu với từng từ một. Văn bản thứ nhất nói rằng giáo hội lên án và than phiền về mọi hình thức bài Do Thái. Sau cùng thì từ lên án sẽ biến mất khỏi tuyên ngôn chung kết. Công đồng đã đi đến việc dàn xếp này để không gây khó chịu cho các giáo hội nhỏ vùng Trung Đông, vì theo họ, việc công khai lên án khuynh hướng bài Do Thái có nghĩa là ngấm ngầm thừa nhận nước Israel. Tôi nhớ tới sự đắng cay của các vị như Marite, Conga và Juokne, vì đã không đi tới một sự kết án rõ ràng hơn. Nhưng chắc chắn đó đã là một thành công đối với những người chủ trương đối thoại với Do Thái giáo, đứng đầu là Đức Hồng Y Agostino Bea. Tuyên ngôn Nostra Aetate đã là viên đá đầu tiên trong cuộc đối thoại liên tôn, và nếu không có tài liệu này thì đã không có biến cố liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi hồi năm 1986.
Đức Hồng Y đã luôn luôn chủ trương rằng tinh thần lớn lao của Công đồng Chung Vatican II đã có vị đạo diễn chính là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Đức Hồng Y có thể cho biết lý do tại sao không?
Tôi tin rằng nhất là bởi vì cung cách Đức Phaolô VI đã hướng dẫn các cuộc họp, đã không có ai trong những nghị phụ bảo thủ cũng như canh tân, đã có thể cho thấy các cử chỉ thiên vị nơi Đức Phaolô VI. Thế rồi còn có sự lựa chọn của Đức Phaolô VI trong việc làm lắng dịu các cuộc thảo luận sôi nổi nhất, chẳng hạn như liên quan tới giám mục đoàn và quyền tối thượng của ngai tòa Phêrô. Với tài liệu nổi tiếng Nostra Previa mà Đức Phaolô VI đã ban hành và cống hiến một sự giải thích có uy tín và đúng đắn nhất liên quan tới đề tài được thảo luận, tôi tin rằng người đã dạy cho tất cả các nghị phụ ý thức về một giám mục đoàn sống động bằng cách trực giác trước các vị khác rằng công đồng không phải là một cuộc họp quốc hội.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y George Gauthier dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, về một vài kỷ niệm thời Công đồng Chung Vatican II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một nữ nhân viên thiện nguyện người Ý cạnh các bệnh nhân phong cùi bên Trung Quốc.
Colisetta Fangiulo là thành viên thiện nguyện của một tổ chức quốc tế về phát triển. Hiện tại cô đang làm việc bên Trung Quốc, cạnh các bệnh nhân phong cùi. Xin nhường lời cho cô kể lại hành trình cuộc mạo hiểm thiện nguyện. Tôi lớn lên trong bầu khí Salesiano ngay từ tấm bé và may mắn có một gia đình công giáo giáo dục tôi theo các nguyên tắc chân chính của Kitô giáo. Tôi chỉ có dịp đem ra thực hành. Rồi tôi thuộc về một giáo xứ có nhiều linh mục tu sĩ Don Bosco là nhà truyền giáo. Chiều kích thế giới khơi nguồn từ đây. Tôi dạy môn tôn giáo và từng sinh hoạt cũng như giáo dục thiếu niên tại Ý, cũng như bên nước Bolivia ở Nam Mỹ. Đến năm 2000 và 2001, tôi lên đường đi Trung Quốc vài tháng nhờ sự hiện diện của một thừa sai Salesiano từng là giám đốc trung tâm giới trẻ ở Pordenone, thành phố quê sinh của tôi ở miền Bắc nước Ý. Khi được đề nghị làm việc thiện nguyện bên Trung Quốc, tôi hơi cảm thấy lạ lùng, lúng túng. Thông thường tôi nghĩ đến Phi Châu, đại lục truyền giáo tuyệt hảo, hoặc châu Mỹ Latin, nơi có đầy dãy thanh thiếu niên sống lang thang đầu đường cuối phố. Tuyệt nhiên tôi không hề nghĩ đến Trung Quốc. Trung Quốc là đất nước mà có ít người biết rằng đây là một nơi có nghèo đói, có chậm tiến và có rất ít thừa sai cũng như không được yêu thương. Nhưng rồi chính tại Macau bên Trung Quốc mà tôi thực hiện giấc mơ thiện nguyện của mình. Ban đầu tôi ở lại trong vòng 3 năm, rồi tôi gia hạn thêm 2 năm, và vẫn còn tiếp tục cho đến hôm nay. Tôi tìm cách làm việc và sống hòa đồng với người dân tại đây. Tôi không thể giấu kín các khó khăn tôi gặp, những chọn lựa đắt giá và những điều xảy ra không như tôi nghĩ. Với Thiên Chúa thì không có chuyện đùa. Khi xin điều gì, người sẽ ban cho bạn, và nếu cần thì cứ gõ mãi cho đến khi người ban cho bạn điều bạn gian xin. Thời gian 3 năm đầu, tôi có chương trình ghép tay chân giả cho những người mà vì bệnh phong cùi đã bị cắt mất tay hoặc chân. Rồi tôi dạy cho 2 người đã lành bệnh phong cùi về kỹ thuật để họ có thể tiếp tục điều khiển xưởng chế tạo các tay chân giả. Colisetta Fagnulo nói tiếp. Trước khi lên đường đi làm thiện nguyện bên Trung Quốc, tôi chuẩn bị trước tiên về ngôn ngữ. Tôi học tiếng Anh và tiếng Quan Thoại. Rồi tôi học nghề nơi một xưởng Đức chuyên chế tạo tay chân giả. Tôi nghiên cứu học hỏi một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với nền văn hóa của tôi. Tôi đọc tất cả những gì liên quan đến lĩnh vực của bệnh phong cùi, bệnh liệt khén, và sau cùng, Thiên Chúa với niềm kiên nhẫn bao la đã chiến thắng. Sau 10 năm lặn lội trên đất nước Trung Hoa, tôi có thể nói rằng người Hoa là gia đình thứ hai của tôi. Gia đình thứ nhất của tôi vẫn giữ nguyên là ba má thân yêu và các anh chị em ruột thịt của tôi. Nếu phải kể ra mọi thách đố và khó khăn tôi phải đối phó và vượt qua ở bước khởi đầu thì nhiều lắm. Tôi chỉ xin nêu lên một số thôi. Tôi rời một thế giới sạch sẽ lành mạnh để bước sang một thế giới dơ bẩn và bệnh hoạn. Tôi rời một thế giới có tổ chức để bước vào một thế giới sống từng ngày. Tôi giả biệt một thế giới bạn bè thân hữu để bước sang một thế giới người dân nước lạ, một thế giới quen biết và tiện nghi để đi vào một thế giới lạ lẫm thiếu thốn. Nói tắt một lời, tôi đi vào một thế giới với một cảm giác thật cô đơn. Ban đầu, sự hiện diện của tôi nơi thế giới người Hoa không được hiểu và cảm thông. Một phụ nữ trẻ người Âu làm công tác không lãnh lương, ăn tất cả những gì đồng đầy, ngủ trên tấm phản cứng và ở cách xa gia đình vạn dặm. Người Hoa nghĩ rằng chắc chắn tôi phải nhận được một cái gì đó. Từ miễn phí không hề có trong ngôn ngữ của họ. Tôi nhớ một lần, có một người trong họ, một trong những tín hữu công giáo đầu tiên của làng, nói với tôi rằng, Lisetta à, chúng tôi có đức tin nhưng chỉ có tình yêu. Thật cảm động. Hiện tại xưởng chế tạo tay chân giả lan rộng trên khắp đất nước Trung Hoa, vì thế công việc của tôi cũng thay đổi. Tôi cổ động và điều hợp các dự án, tổ chức các khóa huấn luyện cho những người làm việc với chúng tôi. Nhưng nhất là, tôi dấn thân xây dựng một não tràng mang chiều kích quốc tế hơn là chỉ thu hẹp trong vùng miền, một não tràng đưa người dân sống nơi đất nước Trung Hoa này mở rộng ra với thế giới, với các anh chị em đồng loại khác. Từ đó, họ có thể hoàn toàn tự do xưng mình là tín hữu công giáo liêm chính, là công dân tốt và là con cái Thiên Chúa. Thật tuyệt vời! Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 131. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ dược sức chẳng cầu. Hồn con dẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sau thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sứ vụ của Đức Giám mục Roma trong việc bảo tồn sự hiệp nhất của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong những bài trước đây, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề quyền tối thượng và đặc ân bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Giáo hội Công giáo xác tín rằng quyền tối thượng và đặc ân bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng là điều rất quan trọng trong việc duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Quả thực, cho đến nay, không có một giáo hội Kitô nào khác trình bày được một kiểu mẫu có thể so sánh với và có sức phục vụ cho sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội như trường hợp giáo hội Công giáo. Điều này không phải là một lý do để đắc thắng, bởi lẽ Thánh Phêrô tự bản thân Ngài chỉ là một con người hay thay đổi, đã từng chối Chúa 3 lần, và chỉ do lời hứa và ơn phù trợ của Chúa Giê-xu mà Ngài trở thành viên đá tảng nền móng của giáo hội. Cũng vì thiếu sứ vụ hiệp nhất của Thánh Phêrô, nên các giáo hội khác thường lâm vào tình trạng chia năm xẻ bảy và ly tán dễ dàng. Ví dụ, tổ chức các giáo hội Kitô độc lập tại Phi Châu, gọi tắt là OACIC, hiện quy tụ khoảng 30.000 giáo hội độc lập với số tín đồ chỉ có 10 triệu người, phần lớn sống tại Phi Châu, và một số nhỏ tại Âu Châu cũng như quần đảo Caribe. Hồi cuối tháng 11 1995, 60 đại diện của tổ chức các giáo hội Kitô độc lập này và của các giáo hội Kitô lớn đã nhóm họp với nhau tại Nairobi, thủ đô Kenya, về đề tài Bắc những nhịp cầu. Tại hội nghị, mục sư Ntongana, chủ tịch hội đồng các giáo hội Kitô độc lập tại Nam Phi, đã than phiền về sự thiếu liên kết giữa các giáo hội Kitô độc lập với nhau. Hoặc cũng vì thiếu sứ vụ hiệp nhất của Thánh Phêrô, nên Liên hiệp Anh giáo gồm 38 giáo tỉnh tự trị đang có nguy cơ bị phân hóa và tan vỡ vì vấn đề truyền chức giáo mục cho phụ nữ và những người công khai đồng tính luyến ái, cũng như việc chúc hôn cho các cặp đồng phái. Xem như thế thì việc duy trì sự hiệp nhất của hơn 1 tỷ 200 triệu tín hữu Công giáo trên toàn cầu quả là một công tác lớn lao và khó khăn dường nào. Hôm nay chúng tôi xin bàn thêm về sứ vụ duy trì hiệp nhất của Đức Giáo Hoàng.
Trong thông điệp Ut Unum Sin, ước gì chúng được nên một về đại kết các tín hữu Kitô, ban hành ngày 30 tháng 5 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng, trong cộng đoàn giám mục, sứ vụ hiệp nhất được ủy thác cho một trong những người đã được Chúa Thánh Linh trao phó trách vụ, không phải thi hành một quyền bính trên dân chúng như trường hợp các vị quốc trưởng các dân nước hoặc những nhân vật lớn, nhưng là hướng dẫn dân Chúa để họ có thể tiến tới những cánh đồng cỏ an bình. Trách vụ đó có thể đòi phải hy sinh cả mạng sống. Thánh Augustino sau khi đã chứng tỏ Chúa Kitô là mục tử duy nhất, nhờ vị mục tử duy nhất này, toàn thể các mục tử đều hiệp nhất với nhau. Thánh nhân nhắn nhủ thêm rằng, vậy tất cả các vị mục tử hãy họp thành một mục tử duy nhất, họ hãy trở nên như tiếng nói duy nhất của mục tử, và đoàn chiên hãy nghe tiếng mục tử ấy theo mục tử duy nhất của mình, chứ không phải người này, người kia. Và nơi vị mục tử duy nhất ấy, tất cả hãy làm cho mọi người nghe tiếng nói duy nhất, chứ không phải những tiếng nói đối nghịch nhau. Tiếng nói ấy được thanh tẩy khỏi mọi sự chia rẽ, được thanh tẩy mọi bè rối đảo, cần phải được đoàn chiên lắng nghe. Qua bài giảng này, Thánh Augustino nhấn mạnh sự kiện, tất cả các vị chủ chăn của giáo hội phải hiệp nhất với nhau trong một mục tử duy nhất là Chúa Kitô, mà Đức Giáo Hoàng là đại diện. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết thêm rằng, sứ mạng của giám mục Roma giữa lòng tập thể tất cả các vị mục tử, hệ tại canh chừng như người lính canh, làm sao để nhờ các chủ chăn trong các giáo hội địa phương, mọi người nghe được tiếng nói chân thực của Chúa Kitô mục tử. Như thế, nơi mỗi giáo hội địa phương được ủy thác cho các mục tử ấy, được thể hiện giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tất cả các giáo hội được hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình vì các chủ chăn hiệp nhất với Phêrô, và như thế họ ở trong sự hiệp nhất của Chúa Kitô. Do quyền bính và uy thế, mà nếu không có các yếu tố này thì chức vụ sẽ trở nên ảo tưởng. Giám mục Roma phải đảm trách sự hiệp thông của tất cả các giáo hội. Với danh nghĩa đó, Ngài là người đầu tiên trong các tôi tớ phục vụ sự hiệp nhất. Quyền tối thượng được thực thi ở nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến sự giám sát, canh chừng việc thông truyền lời Chúa, việc cử hành bí tích và phụng vụ, về truyền giáo, kỷ luật và về đời sống Kitô. Người kế vị Thánh Phêrô có nhiệm vụ nhắc nhớ về những yêu sách của ích chung giáo hội trong trường hợp có người bị cám dỗ muốn lơ là công ích để phục vụ cho tư lợi của mình. Ngài có nhiệm vụ cảnh cáo, cảnh giác và đôi khi tuyên bố ý kiến này hay ý kiến kia được phổ biến là không phù hợp với sự hiệp nhất của đức tin. Khi những hoàn cảnh đòi hỏi, Ngài nói nhân danh tất cả các mục tử hiệp nhất với Ngài. Và trong những trường hợp được Công đồng Vatican I xác định rõ ràng, Ngài cũng có thể tuyên bố từ ngay tòa Thánh Phêrô một đạo lý nào đó là thuộc về kho tàng đức tin. Khi làm chứng cho sự thật như thế, giám mục Roma phục vụ sự hiệp nhất.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong tất cả các giáo hội và cộng đồng giáo hội Công giáo ý thức mình đã được bảo tồn sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô tông đồ giám mục Roma, vị mà Chúa đã thiết lập như nguyên lý và nền tảng trường tồn và hữu hình của sự hiệp nhất. Và Thánh Linh trợ giúp Ngài để tất cả mọi người khác được hưởng điều tốt lành căn bản ấy. Theo thành ngữ thật đẹp của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, sứ vụ của giám mục Roma là sứ vụ Servus Servorum Dei, tôi tớ các tôi tớ Chúa. Trên đây là lời Đức Thánh Cha John Paul II quả quyết trong thông điệp Ut Unum Sin về đại kết. Cũng nên nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng thi hành quyền tối thượng không phải trên giáo hội, nhưng là trong giáo hội, với tư cách là thủ lãnh giám mục đoàn. Quyền bính của Đức Giáo Hoàng không bao giờ là vô giới hạn hoặc là tuyệt đối. Quyền bính ấy gắn liền với cơ cấu nền tảng của giáo hội, nghĩa là gắn liền với phúc âm và truyền thống của giáo hội, với cơ cấu bí tích và giám mục của giáo hội. Giám mục Roma không bảo vệ đức tin bản thân của Ngài, nhưng Ngài có nhiệm vụ bảo vệ đức tin của giáo hội. Trong khi thi hành quyền bính, Ngài không được hạn chế quyền bính hoặc lĩnh vực trách nhiệm của các giám mục, và càng không thể thay thế quyền bính của giám mục. Trái lại, Đức Giáo Hoàng phải củng cố và bảo vệ quyền bính của giám mục. Vì thế, Công đồng Chung Vatican thứ nhất đã dạy rằng, sứ vụ Phêrô đã được Chúa Giêsu thiết lập để đoàn giám mục được hiệp nhất và đồng tâm hiệp ý với nhau, hầu mang lại cho hàng giám mục một nguyên lý bền vững và nền tảng hữu hình trong đức tin và sự hiệp thông. Vì thế, sứ vụ của Phêrô là phục vụ tình hiệp nhất trong tính chất đa diện của các giáo hội địa phương. Nhờ sứ vụ của Phêrô, giáo hội hoàn vũ có thể nói và hành động một cách cụ thể. Giáo hội và toàn thể Kitô giáo nói chung sẽ thiếu một điều cốt yếu nếu không có sứ vụ của Phêrô.
Trong thực tế, chính vì trung thành với sứ mạng hiệp nhất mà Đức Thánh Cha John Paul II đã hết sức giúp các giáo hội địa phương vượt thắng nguy cơ chia rẽ, như trường hợp giáo hội Công giáo Siro Malabar bên Ấn Độ cách đây 17 năm. Giáo hội này là một trong hai giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ấn Độ, tương truyền do Thánh Thomas Tông Đồ thiết lập và có hơn 3 triệu tín hữu thuộc 22 giáo phận, trong đó có 10 giáo phận tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ. Từ lâu, trong giáo hội này có hai xu hướng đối nghịch nhau. Một bên muốn trở lại với phụng vụ cổ xưa vào thời kỳ trước khi các thừa sai Latin người Bồ Đào Nha đến Ấn Độ vào thế kỷ 16, và một bên muốn thích ứng phụng vụ với xã hội tân tiến ngày nay. Để giúp duy trì sự hiệp nhất của giáo hội này, hồi đầu tháng 10 năm 1995, một phái đoàn tòa thánh gồm ba linh mục là cha Michael Van Paris, viện phụ đan viện biển Đức Chevreton bên Bỉ, và hai linh mục khác đã thăm viếng tiếp xúc với giáo hội Siro Malabar và trở về Roma để phúc trình cho bộ các giáo hội Đông Phương. Phái đoàn đề nghị những điều cần phải được thảo luận trong công nghị của giáo hội Công giáo Siro Malabar, nhóm tại Roma vào tháng Giêng năm 1996. Ngoài ra, ngày 13 tháng 12 năm 1995, Đức Thánh Cha trong buổi tiếp 29 giám mục thuộc 5 giáo tỉnh ở miền Tây và Trung Ấn Độ, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình về sinh hoạt giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha mời gọi các vị chủ chăn hãy tăng cường tình đoàn kết và hiệp nhất các thành phần tín hữu trong các giáo hội địa phương ở Ấn. Đức Thánh Cha nhận định rằng, một trong các thách đố đang được đề ra cho cộng đồng Công giáo Ấn Độ trước thềm ngàn năm thứ ba là sự xuất hiện não trạng phân biệt con người dựa trên những lý do xã hội và chủng tộc. Chúng ta cảm thấy thật buồn khi phải nhìn nhận rằng cả trong cộng đồng Kitô giáo cũng có những vấn đề như thế qua những hình thức kỳ thị đi ngược với chính bản chất của sứ điệp tin mừng, một sứ điệp nói về tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mọi con cái của Ngài, không phân biệt một ai. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Ấn Độ hãy làm sao để tình hiệp nhất và đoàn kết được diễn tả trong cuộc sống của cộng đồng Công giáo nơi mỗi sứ đạo. Các giám mục phải cổ võ đời sống phụng vụ trong các giáo phận của mình, theo giáo huấn và kỷ luật của giáo hội hoàn vũ. Vì phụng vụ diễn tả đức tin của giáo hội, nên việc giám sát cách thức cử hành phụng vụ là một nghĩa vụ rất hệ trọng của các giám mục. Nhờ những cố gắng đó của tòa thánh và thiện chí của giáo hội địa phương, ngày nay sự hiệp nhất đã được tái tạo trong giáo hội Siro Malabar.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Yaounde, hội nghị Liên Phi Châu về giáo dân công giáo đang tiến hành tại Yaounde, thủ đô Cameroon, từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 9 này, với chủ đề Chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất và ánh sáng thế gian. Roma, Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit, mời gọi mọi người dân Liban đừng để những chia rẽ nội bộ làm suy giảm chất lượng cuộc tiếp đón dành cho Đức Thánh Cha khi Ngài đến thăm đất nước này. Osnabrück, tổ chức bác ái quốc tế Missio, kêu gọi cộng đồng các nước gia tăng trợ giúp người tị nạn Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.